Hôm ấy, con chó mang tên Pricholo được bà chủ nhà vừa đi chợ về tặng cho một khúc xương bò. Nó sung sướng nhắm gặm một cách ngon lành. Nhưng vì trong nhà có nhiều người ra vào ồn ào, nên nó tìm một chỗ yên vắng để thưởng thức hết hương vị của mùi thịt còn tươi. Pricholo cặp khúc xương trên miệng đến nằm trước cửa kiếng. Bất ngờ, đưa mắt nhìn lên, nó thấy bên kia kiếng có một con chó khác như đang lăm le muốn giành giật lấy khúc xương của nó. Hoảng sợ, nó bắt đầu gầm gừ và ghì chặt khúc xương trong những móng nhọn của nó. Nhưng nó đâu có biết rằng, con chó bên kia cửa kiếng chính là hình ảnh của nó. Một lúc sau, bất ngờ bà chủ nhà ra đóng cửa kiếng và đứng thẳng người trước cửa kiếng. Ngước mắt nhìn lên, Pricholo chỉ còn thấy bà chủ nhà và nó hiểu rằng, thực sự chẳng có con chó nào bên kia cửa kiếng muốn cướp giật khúc xương của nó. Thoát khỏi sự sợ hãi, Pricholo trỗi dậy, đem khúc xương đi chỗ khác, vừa đi vừa vẫy đuôi vui mừng. Kính thưa quý vị và các bạn, trong Thánh Vịnh 56 câu 12, chúng ta đọc thấy câu này: Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. Phàm nhân nào làm gì nổi được tôi? Tin tưởng là gì? Tức là tháo gỡ mình khỏi sự sợ hãi, là nhận biết và tin rằng có Thiên Chúa hiện hữu. Ngài là Thiên Chúa của tình yêu. Với niềm tin đó, chúng ta có thể thả mình trôi theo dòng nước, phó thác mình trong tình thương quan phòng của Chúa. Sự sợ hãi được thêu dệt bằng mọi sự, và cũng có thể chỉ bằng sự hư vô của trí tưởng tượng. Sự yên tĩnh có thể làm ta sợ hãi, hoặc một tiếng nổ long trời lở đất cũng có thể làm ta giật mình hoảng hốt. Lo sợ có thể là sự đe dọa của con chó bên kia mặt kiếng, có thể là sự bấp bênh của công ăn việc làm, của những gì sẽ xảy đến cho ngày mai. Chúng ta cảm thấy lo sợ trước sự yếu đuối của mình, những thất bại, sợ không được người khác thông cảm yêu mến, sợ bị phản bội, sợ bệnh tật, và rùng mình sợ hãi trước cái chết. Trái lại, đức tin là phó thác, là bước đi trong ánh sáng chắc chắn của tình yêu mạnh hơn mọi sự dữ và mọi khó khăn, như những cạm bẫy răng ra để làm hại cuộc sống chúng ta. Lo sợ nằm sẵn đó mỗi buổi sáng khi ta vừa mở mắt thức dậy. Nó ẩn núp rình rập trong bóng tối của tiềm thức. Nó mong manh như làn sương mù ban mai, bị tiêu tan trước ánh sáng và sức nóng của mặt trời. Thế nên, đừng để cuộc sống chúng ta bị đong đưa bởi sự sợ hãi, bất cứ dưới hình thức nào. Thánh Tông Đồ Phaolô nhắc nhở môn đệ Timôt: Thiên Chúa không ban cho chúng ta tinh thần sợ sệt, nhưng tinh thần mạnh bạo, năng lực yêu thương và tiết độ. Thư thứ hai, chương 1, câu 7. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên: Abba, Cha ơi! Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế. Roma chương 8, câu 15 tới câu 17. Hãy để cho lời Chúa lắng sâu vào tâm hồn, trở thành hơi thở, nhịp đập của trái tim và rồi chúng ta sẽ giải thoát khỏi sự sợ hãi. Sẽ được thừa kế cái gì? Không phải là thừa kế tiền bạc, của cải vật chất, nhưng là thừa hưởng an bình, sức mạnh của tình yêu để khắc phục sự ác và sau cùng cả sự chết nữa. Chính vì lo sợ về cái chết mà ma quỷ đã ghì chặt bao nhiêu người dưới ách nô lệ của nó. Nhưng Chúa Giêsu đã tình nguyện tự hiến, chấp nhận bị đóng đinh, chết treo trên thập giá vì tình yêu để toàn thắng sự chết. Vì thế Thánh Phaolô đã thốt lên: Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy khắc phục nỗi lo sợ sự chết bằng cách năng suy nghĩ về sự chết và đập bể mặt nạ của sự chết là nguyên do làm chúng ta sợ chết. Đây là con đường hẹp, nhưng chính là con đường dẫn đưa tới ánh sáng sự sống thật. Hãy để cho lời Chúa Giêsu nói với bà Martha vang dội trong tâm hồn mỗi người. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dầu đã chết, cũng được sống lại. Gioan chương 11, câu 25 tới câu 26. Để cho lời Chúa vang dội trong tâm hồn, tức là dành chỗ ưu tiên cho lời Chúa trong tâm hồn và trong cuộc sống chúng ta. Như thế, sự chết sẽ bị lộ diện, và chúng ta sẽ được thấy mặt thật của nó, sẽ chấp nhận cái chết như hồng ân Chúa ban, sẽ hiến dâng giây phút cuối cùng cho Chúa, và Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta vào sự giải thoát vĩnh cửu, khỏi mọi đau khổ, khỏi nước mắt, khỏi bóng tối của sự ác. Ở đó, chúng ta sẽ gặp lại tất cả những người thân và sẽ được ở mãi trong nhà của Chúa, là quê hương thật, quê hương vĩnh cửu của toàn thể nhân loại. Lạy Thiên Chúa toàn năng, con tin Chúa là Cha thấu tỏ mọi đường đi nước bước của con. Con đặt hết tin tưởng phó thác vào tình thương của Chúa. Vì Chúa giúp con người bước đi vững chãi, Chúa ưa chuộng đường lối họ dõi theo. Cho dù con có vấp, cũng không ngã gục, bởi vì luôn có Chúa cầm tay dẫn dắt, con không còn phải lo sợ chi nữa. Amen.